Mời mở quyển kinh tờ thứ 12, kinh văn hàng thứ 8. Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này đối chiếu ở nơi đây. Giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Hai câu kinh văn này ở trong toàn kinh chiếm lấy địa vị rất quan trọng. Rất nhiều đại đức xưa nay ở ngay không ngôn luận chú sớ thường hay vận dụng, ý nghĩa sâu rộng vô tận. Nhất là ở vào thời đại hiện đại này, chúng ta đọc hai câu kinh văn này giống như Thế Tôn ở ngay trước mặt kề tai nói với chúng ta, cảm xúc rất là sâu sắc. Kinh văn cách giảng rất nhiều. Đại đức xưa đem cái chữ thánh này xem là Bồ Tát Địa Thượng. Cái ý này cũng rất rõ ràng. Nếu như sâu hơn một tầng, rộng hơn một tầng, chữ thánh này chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát liền bao hàm lấy tất cả chúng sanh. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả chúng sanh đều là Phật ở vị lai. Hoa Nghiêm Viên Giác nói được càng thấu triệt hơn. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vậy thì do đây có thể biết, chúng ta cúng dường tất cả chúng sanh lại chẳng phải là cúng dường hằng sa thánh hay sao? Tại vì sao không bằng kim dũng cầu chánh giác? Các vị phải nên biết, chỉ tu cúng dường bạn có được là phước báo. Bạn cúng dường chư Phật Bồ Tát có nhiều hơn, phước báo của bạn cũng chẳng qua là ở cõi trời mà thôi. Trời dục giới, trời sắc giới, hưởng phước trời. Do đó, chỉ riêng cúng dường vậy thì không cứu cánh. Cho nên không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Kiên là kiên định, tính nguyện hành. Nhất là tính tâm. Phật pháp không luận là tông phái nào, không luận một pháp môn nào, đều là thành vô thượng đạo. Vì sao không thể thành tựu? Vì tính tâm của chúng ta không kiên định. Tính tâm có thể dao động. Do đó, người tu hành rất nhiều, người thành tựu thì ít. Những người nào có thể thành tựu? Tính nguyện kiên định, trước sau không đổi, cũng chính là nói thị chung bất biến. Con người đó cả đời quyết định có thành tựu. Tính tâm, tại vì sao có thể thoái? Tại vì sao có thể thay đổi? Ở trong đây, tóm lại, không ngoài hai nguyên nhân. Loại thứ nhất là chính mình từ vô lượng kiếp đến nay tu tích thiện căn phước đức nhân duyên mỏng, không sâu dày. Đây là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai, nhận thức đối với giáo lý chưa đủ sâu, cho nên học Phật, giáo nghĩa của Phật không điệu giải một cách sâu sắc. Thế Tôn ở trên hội Kim Cang Bát Nhã dạy chúng ta thâm giảng nghĩa thú. Chúng ta đối với nghĩa thú của Phật Pháp hiểu được không đủ sâu. Do bởi có hai loại nguyên nhân này, nên không ngăn nổi mê hoặc của năm dục sáu trần bên ngoài. Phiền não tập khí theo đó mà thêm lớn, đạo tâm bị tiêu mất hết. Đây là từ xưa đến nay bao nhiêu người tu hành không thể thành tựu nhân tố chính ngay chỗ này. Cho nên nếu chúng ta muốn có thành tựu, thứ nhất tính tâm phải kiên định. Tính tâm kiên định thực tế là khó, không phải là một việc dễ dàng. Chính mình trước đây thiện căn phước đức nhân duyên mỏng một chút cũng vẫn không sợ. Nếu như chúng ta ngay trong một đời này gặp được duyên thù thắng, có thể bổ túc thiện căn phước đức nhân duyên không đủ. Cho nên ở trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiền Đạo nói rất hay. Ngài nói chính phẩm giảng sanh đều là ở duyên ngộ khác nhau. Chúng ta biết được thiền đạo là A-di-đà Phật tái sanh. Lời nói này chính là A-di-đà Phật đích thân vì chúng ta nói, do gặp duyên khác nhau. Cho dù gặp được nhân duyên thù thắng, nếu như thiện căn phước đức không có cũng không được. Cho dù đã có mà không đủ, có thể bù đắp vào. Nếu như không có cũng có thể thành tựu. Thí dụ này rất hiển nhiên, bản thân tôi chính là một thí dụ sống động. Khi tôi còn trẻ, tôi nghe được Phật Pháp rất trễ, 26 tuổi mới được nghe Phật Pháp. Chính tôi luôn cảm thấy quá trễ, do duyên không đủ. 25 tuổi mới nghe được Phật Pháp. Tôi thân cận tiên sinh Phương Đông Mỹ, Phương tiên sinh học trò rất đông. Tôi học Phật với Đại sư Chương Gia, học trò của Đại sư Chương Gia cũng rất nhiều. Sau khi Đại sư Viên Tịch, tôi nhờ vào sự giới thiệu của lão cư sĩ Châu Kính Vũ, quen biết lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Khi tôi theo lão sư Lý, học trò của lão sư Lý có đến 20 vạn người. Ngay trong học trò nhiều đến như vậy, vì sao không thể lộ diện? Bởi vì thiện căn phước đức nhân duyên ít, không phải họ không có, có họ cũng gặp được, ít thôi. Ít đi theo lão sư tốt vẫn không cách gì bổ túc. Nguyên nhân chỉ là như vậy. Ngày nay chúng ta ở trong cái hội Singapore này, duyên đầy đủ, duyên thù thắng. Có thể thành tựu hay không chỉ ở thiện căn phước đức của các đồng tu. Nếu như các vị đồng tu chân thật thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, ở ngay trong pháp duyên thù thắng như vậy, tôi tin tưởng bạn nhất định có thể thành tựu. Hiện tại kinh Hoa Nghiêm của chúng ta đổi lại sẽ giảng trong báo ân đường của Tịnh Tông học hội, buổi sáng mỗi ngày 10 giờ giảng đến 11 rưỡi, ngày ngày giảng. Các vị có thể ở trong nhà mở bài lên xem. Chúng ta mỗi một ngày, mỗi lần giảng đều đồng thời đưa lên mạng. Vi tính của hiện tại rất là thuận tiện. Chúng ta giảng kinh, Hoa Kỳ cũng nghe. Chúng ta vừa thay đổi thời gian, Hoa Kỳ bên kia gọi điện thoại đến, rất là hoan nghênh. Buổi sáng ban ngày chúng ta 10 giờ bắt đầu giảng, ở Hoa Kỳ là buổi tối 8 giờ. Họ xem là đúng lúc, 8 giờ xem đến 9 giờ rưỡi. Cho nên gọi điện thoại đến nói vui mừng không gì bằng. Úc Châu cũng xem được, bên kia Hồng Kông cũng xem được. Đó là tôi biết được. Tôi không biết chắc là sẽ rất nhiều. Cho nên các vị ở trong nhà có thể lắp vi tính để mở mạng xem. Ngày ngày bạn đều xem thấy. Ban đầu học Phật Pháp, đọc tụng, nghe giảng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì sao vậy? Giúp cho bạn kiên định tính tâm, giúp cho bạn kiên định nguyện tâm. Bạn cầu chánh giác mới có thể tin cậy được. Nếu bạn không thể thâm giải nghĩa thú, bạn sẽ giải đãi, bạn sẽ thoái chuyển. Bạn phải nên biết, khi vừa giải đãi vừa thoái chuyển, bạn liền phải giác ngộ chính mình. Thiện căn phước đức không đủ, không thể thấu triệt được đối với nghĩa kinh. Người thiện căn phước đức sâu dài thì sẽ không thoái chuyển. Người thâm dạy nghĩa thú cũng sẽ không thoái chuyển. Hai loại người này quyết định thành tựu.